Chàng rể ma giới, chương 285, dẫn sói vào nhà, hỗn loạn bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Một khoảng thời gian đi qua, ma pháp bầu trời hắc ám, trọng lực thuật đều đã tan biến, những người xem bên ngoài cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảnh trong trường đấu, chỉ thấy Trần Duệ và Norris cách nhau không xa, khủng khiếp là cuồng thú chỉ cách hai người 5-6 thước, bộ dáng đáng sợ, cả ba hình thành thế chân vạc kỳ dị. Cơ thể cuồng thú cao lớn chút chút run rẩy tựa như do dự không quyết. Tất cả mọi người đều nhìn ra, không ngờ vị thống lĩnh đại nhân Norris và chế khí đại sư thiên tài kia lại tranh đấu bất phân thắng bại. Tuy nhiên Arthur rất rõ ràng là dựa vào lực lượng ma pháp đạo cụ, nhưng có thể làm xuất hiện cục diện cầm cự như thế này, thật là ngoài ý liệu. Norris ngấm ngầm kinh hãi, vốn hắn nắm rõ tình báo Arthur này tại phương diện ma pháp trận được thiên phú cực kỳ ưu tú, thậm chí tại phương diện chế tác khôi lỗi còn được tổng tượng sư Thác Thác đại sư khen thưởng. Sau khi nhận định, hắn cuối cùng quyết định hạng mục khiêu chiến là cuồng thú, không nghĩ đến thực lực ma vương cấp còn có bí thuật dựa vào trợ giúp của đạo cụ cùng với lực lượng mình liều mạng chỉ ngang nhau. Norris vừa so sánh mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Tuy Trần Duệ sử dụng đạo cụ nhìn qua như không phí sức nhưng thần sắc cực kỳ ngưng trọng, Norris kết hợp niệm lực và tinh thần lực quả là bí thuật cường đại, nếu như không phải có hắc ám lĩnh vực hiện tại cuồng thú đã hoàn toàn bị Norris khống chế. Hiện nay trong đầu cuồng thú có hai cỗ tinh thần lực xung kích lẫn nhau, hắc ám lĩnh vực tuy tinh thuần mà cường đại nhưng cũng không phải kỹ năng chuyên khống chế. Tại phương diện chất Trần Duệ chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng lượng lại không so được với Norris toàn lực phát động, mặc dù thông qua 7 ngày đặc huấn, nhưng loại lực lĩnh vực dưới tình huống thoát ly tinh vực không cách nào tiếp tục duy trì lâu, chỉ sợ có nguy cơ bại trận. Bất kể trói buộc dưới chân đã không còn, nhưng hai người cũng không dám di động, chỉ sợ thả lỏng đối phương liền thừa dịp sơ hở. Dưới tình huống xung kích cường liệt của tinh thần lực, phân tích chi nhãn của Trần Duệ đột nhiên cảm giác được một tia dị thường, tâm niệm vừa động, Norris lập tức phát giác đối phương tâm trí lỏng lẻo, nhanh chóng chuyển thêm tinh thần lực. Cuồng thú bịt lấy đầu gầm gào một trận, bắt đầu di chuyển bước chân về phía Trần Duệ, tốc độ rất chậm phảng phất như pha quay chậm trong điện ảnh, trầm trọng nện bước phảng phất như đang đạp vào trong lòng người xem. Trần Duệ tựa như vẫn ngoan cố chống đỡ như cũ, thật lâu cuồng thú mới bước thêm một bước, Norris có thể cảm giác được tinh thần lực Trần Duệ giảm yếu, trong lòng mừng như điên. Người xem căng thẳng theo dõi, mỗi một phút tưởng chừng dài hơn một canh giờ vậy, cuồng thú cuối cùng đi tới trước người Trần Duệ. Với cự ly này, chỉ cần vung tay lên, móng vuốt sắc bén đáng sợ có thể trong tích tắc xé nát Trần Duệ, cho dù hắn mặc vào trang bị truyền kỳ cấp cũng không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu loại lực lượng đáng sợ này, Thủy Tinh Long đã chậm rãi đứng lên. Cuồng thú có vẻ do dự, cổ vặn vẹo dị thường, Norris cảm giác được một loại kháng lực kỳ dị sinh ra, chính tinh thần lực của mình không ngờ có xu hướng bị xông phá, không nghĩ đến Arthur còn có chiêu này. Hắn tự nhiên không nguyện ý để mất thành quả ở công đoạn cuối cùng, bất chấp bí thuật cắn trả cắn nát đầu lưỡi, lợi dụng lực lượng máu tươi, lực khống. Gocchuyenaudio.com, chế đột nhiên tăng cường gấp 10. Cuồng thú che kín đầu thống khổ gầm gào một tiếng, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở rộng hơn một thước, hàm răng sắc bén cùng phần miệng xấu xí hiện ra trước mắt Trần Duệ, dường như muốn đem nhai nuốt cả người Trần Duệ, bàn tay Thủy Tinh Long lóe ra tinh quang nhàn nhạt, chỉ cần cuồng thú có động tác tiếp theo, hắn sẽ lập tức phát động. Nhưng mà vào lúc này dị biến chợt sinh, miệng cuồng thú lại khôi phục nguyên trạng, nhãn thần phẫn nộ chuyển hướng tới kẻ đang tự cho là nắm chắc phần thắng, thân hình vừa động, nháy mắt đã xông tới nơi. Cái tai họa sát nách này không đợi Norris kịp phản ứng, kình phong đáng sợ của móng vuốt đã đập đến mặt, tại tích tắc lực lượng đáng sợ giáng xuống, máu thịt bay ngang, Norris không kịp thi triển phòng hộ ma pháp, nháy mắt liền biến thành một bãi thịt vụn, thảm không nỡ nhìn. Norris trước lúc ý thức tiêu tán vẫn cứ mang theo ý nghĩ khó có thể tin cùng sự không cam tâm mãnh liệt, hắn còn có nguyền rủa thuật lợi hại hơn chưa sử dụng, vấn đề là vừa rồi biến hóa quá nhanh. Bên ngoài hầu hết mọi người không kịp phản ứng, vô luận quá trình xảy ra quanh có thế nào, kết quả sau cùng đã hiện ra trước mắt. Norris chết, Arthur sống. Thống lĩnh bí ma cốc với thực lực đại ma vương cấp không ngờ chết yểu trước đối thủ ma vương cấp. Khiến người xem ngoài ý chính là cuồng thú sau khi giết chết Norris chậm chậm đi tới trước mặt Trần Duệ quỳ xuống, cúi thấp đầu, mặc cho bàn tay Trần Duệ vuốt ve đầu nó, bộ dạng ngoan ngoãn này khiến những khoa học gia nghiên cứu cuồng thú trợn mắt há mồm, cơ hồ cho là chính mình bị hoa mắt. Trần Duệ vỗ vỗ đầu nó chậm chậm đi ra ngoài ma pháp trận, mà cuồng thú vẫn y nguyên nhu thuận không động đậy. Loại bí thuật không chế tâm trí này thật đáng sợ, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, Norris quả nhiên chết không oan uổng. Quả nhiên không hổ danh thiên tài, trận đấu này, Arthur thắng. Sau này ngươi sẽ là thống lĩnh, chẳng qua đừng quên chính sự của chúng ta, Thủy Tinh Long lộ ra vẻ mặt tán thưởng, không ngừng vỗ tay, cái mà hắn gọi là chính sự kia đương nhiên là việc cải tạo ma pháp trận. Sáp Lena hớn hở ra mặt, chỉ có khuôn mặt Isola tái nhợt trông khốn khổ đến dọa người. Norris là một trong hai đại trợ thủ đắc lực nhất của nàng, không nghĩ đến chết thảm ở chỗ này. Từ khẩu khí của Thủy Tinh Long mà xem thì hắn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Arthur, thêm vào quan hệ với Manu nữa, tạm thời chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Đi ra ngoài ma pháp trận, giới chỉ trong tay Trần Duệ đột nhiên phát ra quang lam mãnh liệt, cả người lung lay hai cái, suýt nữa té ngã, hiển nhiên là lực lượng và đạo cụ vượt quá khả năng kiểm soát, đừng quên hắn chỉ có thực lực ma vương cấp, dựa vào bí thuật và đạo cụ tăng phúc mới có thể kiên trì đến giờ, không thể không nói đây thật sự là một kỳ tích. Bộ dạng này khẳng định là giả bộ để đối phó, trên thực tế, mới vừa rồi lúc hai cổ năng lượng tinh thần xung kích kỳ tích kích hoạt ký ức của cuồng thú vốn bởi vì thí nghiệm mà mất đi, Trần Duệ có phân tích chi nhãn nhạy bén phát giác được điểm này, nguyên bản hắc ám chi lực cũng gần đến lúc biến mất, liền quyết định đổi thành câu thông nhờ phân tích chi nhãn, đây cũng là nguyên nhân cuồng thú từng bước tiến lại gần Trần Duệ. Cuồng thú vốn dĩ là đại ác ma biến dị, bởi vì quan hệ thiên phú tại lúc còn là hài đồng liền bị bắt tới làm vật thí nghiệm cuối. Góc truyện audio.com, cùng cải tạo thành quái vật nửa người nửa thú, năng lực nói chuyện đều mất đi, một điểm ký ức khôi phục khiến hắn, không biết giờ nên gọi là hắn hay nó đây. Dịch cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trần Duệ lập tức biểu đạt thiện ý và ý nguyện trợ giúp, cuồng thú IQ chỉ tương đương với hài đồng, cảm giác được hảo ý của đối phương, đối với người có thể câu thông với chính mình tự nhiên là tuyệt đối tin tưởng, mặc dù Norris một lần nữa khống chế suýt hạ sát Trần Duệ, nhưng dưới sự giúp sức của Trần Duệ thoát khỏi sự kiểm soát của Norris, một phát đánh chết hắn. Trên thực tế, vạn nhất không cách nào dùng hắc ám chi lực khống chế cuồng thú, Trần Duệ còn có một chiêu cuối cùng, vứt bỏ khôi lỗi Sernos, lợi dụng mũ giáp che giấu thi triển ra năng lực của phệ thần mặt nạ khống chế cuồng thú, nhưng dạng này rất có thể sẽ bị cường giả như Thủy Tinh Long nhìn ra manh mối, hiện nay điều này nằm ngoài ý muốn của hắn. Đem cuồng thú giam lại, tạm thời đình chỉ hết thảy thí nghiệm thực vật cung ứng như cũ, chờ sau khi ta khôi phục muốn đơn độc thí nghiệm với nó. Thanh âm Trần Duệ tuy hư nhược nhưng thân phận trước mắt đã là thống lĩnh bí ma cốc, thêm nữa biểu tình như ra lệnh, không có người nào dám xem nhẹ. Cuồng thú không cách nào nói chuyện, nhưng vẫn còn nghe được, hiểu đây chính là thương nghị lúc nãy trong ý thức, trong lòng càng thêm cảm kích, rất nghe lời tự tiến vào lồng, làm người xem không ai không cảm thấy kỳ diệu. Isola không nói một câu đem tinh thể tượng trưng cho quyền khống chế giao cho trọng tài Jacob, khuôn mặt xanh đen cao có xoay người bỏ đi, sau lưng truyền đến tiếng cười chói tai của Sáp Lena. Sáp Lena đang ngầm đắc ý việc đặt cược vào Arthur đại sư này quả quá đúng, hiện nay bí ma cốc lại trở về tay nàng, địa vị của nàng càng thêm ổn định, chỉ cần có thể sinh hạ thêm một hậu duệ Beelzebub vương tộc như vậy, cho dù tương lai trượng phu Asgalor trở thành đế vương, địa vị chủ nhân hậu cung cũng như cũ không thể dao động, nói không chừng tại giai đoạn đặc thù nào đó có thể mượn khống chế nhi tử nắm giữ đại quyền chân chính. Đương nhiên, những thứ này chỉ là tính toán dài lâu mà thôi, kế hoạch trước mắt đã thành công viên mãn, mất đi quyền trưởng khống bí ma cốc, Isola càng không thể tranh chính thất với nàng. Sáp Lena khi đang hớn hở cũng đồng thời âm thầm tính toán, chính như lời Thủy Tinh Long, Arthur tuyệt đối là một thiên tài chân chính, hiện nay lại là thống lĩnh bí ma cốc, dù là người của Manu, nhất định phải tranh thủ tận dụng sự hỗ trợ của hắn, lúc tất yếu thậm chí có thể chân chính dùng sắc dụ. Nhưng mà Sáp Lena không biết kế hoạch của Trần Duệ cũng thành công một bước then chốt. Nguyên bản tại lúc không có bí ma cốc, kế hoạch của hắn còn chỉ là sơ bộ, nhưng hiện nay đã hoàn thiện, mọi việc đến hiện tại phi thường thuận lợi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, thành công lần này của nàng, không ngờ là dẫn sói vào nhà chính là bắt đầu cho họa hoạn Thủy Tinh Sơn Cốc. Ngày tiếp theo, quá trình chuyển giao bí ma cốc xuất hiện rất nhiều lỗi, rất rõ ràng Isola là người bày ra những trò này, Sáp Lena không chút lưu tình nhất luật dùng thủ đoạn lôi đình chấn áp, tuy là như thế, những loạn tử vẫn không ngừng xuất hiện. Sáp Lena đối với điều này cũng có chuẩn bị tâm lý, tại lúc Isola mới tiếp quản bí ma cốc từ tay nàng, nàng cũng thi triển những thủ đoạn kiểu này không ít, chỉ cần chống đỡ qua thời. Góc truyện audio.com, kỳ quá độ là tốt rồi. Thống lĩnh Trần Duệ ngược lại không quản sự vụ cụ thể gì, chỉ lấy nghiên cứu cuồng thú là công việc chính, cùng cuồng thú tiến hành câu thông tỉ mỉ, biết được hắn có tên gọi là Rafa. Sau khi trải qua một phen tâm lý khống chế, Rafa nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ của Trần Duệ, cả ngày ngoan ngoãn đi theo sau hắn, đương nhiên loại ngoan ngoãn này chỉ là đối với một mình Trần Duệ, cho dù có người muốn nghiên cứu cuồng thú kỳ quái này, cũng không dám đắc tội với vị đại biểu của Manu đại nhân và tân nhiệm thống lĩnh Sáp Lena phu nhân. Khôi phục ma pháp trận của Thủy Tinh Long đối với kế hoạch Trần Duệ cực kỳ trọng yếu, cho nên đoạn thời gian này hắn tăng nhanh tiến độ nghiên cứu, đã sắp sửa thành công, hết thảy đều thuận lợi tiến hành theo kế hoạch, chỉ chờ phát động sau cùng. Cách chương.